Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hôm nay đó là ngày lễ Trung Thất của thân phụ Phật tử Hoa Phước, tăng đoàn và Phật tử chùa Giác Ngộ làm lễ cầu siêu hồi hướng công đức. Nỗi khổ niềm đau của sanh ly tử biệt là không thể bù đắp được. Hương linh Nguyễn Vũ Tư, pháp danh Ngộ Tuệ Phúc, sau mấy thập niên có mặt trên cõi đời, đành phải xa lìa người thân. Nỗi đau của thân bằng quyến thuộc là rất lớn. Và nhân dịp này đó, thì thầy giảng đề tài trong kiếp phù du để góp phần giúp cho thân bằng quyến thuộc về đi phần nào đó những nỗi đau khôn tả, tái hội nhập cuộc sống, tiếp tục làm những việc cần làm như những gì Đức Phật đã giảng dạy trong các kinh. Từ năm 2002 đó, thì thầy được bổ nhiệm làm chánh thư ký Ban Văn hóa Phật giáo, ngoài nhiệm vụ bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của Phật giáo. Thì Ban Văn hóa mỗi năm đó, tổ chức từ 3 cho đến 4 triển lãm văn hóa, mỹ thuật, thư pháp. Song song đó, thì có 3 cho đến 4 nhạc hội Phật giáo như cánh cửa giúp giới trẻ vào đạo Phật. Sau đó thì thầy có cơ hội làm vai trò phó ban rồi trưởng ban, mỗi nhiệm kỳ là 5 năm. Thì trong thời gian đó đó, thì thầy đã biên tập và xuất bản hơn 150 album nhạc Phật giáo, phổ biến rộng rãi trên mạng. Do có cái cơ hội 15 năm tiếp xúc với các nhạc sĩ, văn nghệ sĩ, thì nhận ra rằng là mảng âm nhạc Phật giáo đó, mặc dù đã có bước tiến rất vượt trội, hàng ngàn bản nhạc Phật giáo đã được ra đời, như bản thân thầy sưu tầm đó là hơn 1.500 bài ở hải ngoại cũng như là ở trong nước. Nhưng mà nói về nội dung đó, thì các nhạc sĩ Phật giáo vẫn chưa đi sâu sát tư tưởng triết lý của đạo Phật. Vậy trong 3 tuần vừa qua đó, thì sáng tác 10 bài nhạc lễ tang, 20 bài nhạc triết lý, 10 bài nhạc thiền, cũng như một số nhạc mừng xuân. Thì bài trong kiếp phù du đó là một trong tổng số 50 bài được làm tốc hành trong thời gian qua. Thì nhân dịp này thì phân tích từng khổ thơ nhạc đó để chia sẻ với Phật tử Hoa Phước cùng thân bằng quyến thuộc về bản chất của kiếp phù du. Điều 1: hợp tan như bọt bèo. Kiếp phù du hợp tan chẳng khác bọt bèo, cõi vô thường mới đó rồi lại hoàn không. Như mây bay làm sao lưu giữ được gì, như lục bình tham chấp sở hữu mà chi. Khái niệm như bọt bèo được Đức Phật nói trong Kinh Tương Ưng rất nhiều lần, mô tả về trạng thái mỏng manh của kiếp người, giống như do nước mưa hoặc là gió thổi thì bong bóng nước nó nổi trên mặt nước hoặc là nổi trên sông, trên biển. Chịu khó quan sát hình ảnh này đó, chúng ta sẽ thấy chỉ trong vòng vài giây thôi, các cái bọt bèo đó nó nổ tung ra. Nhưng mà vì cái số lượng các bọt bèo nó nổ tung sau khi nó được hình thành đó là quá nhiều, đến độ đó chúng ta không quan tâm đến vì nghĩ nó quá thường. Đôi lúc mà chân lý của các sự vật đó nằm trong lòng của thực tại, ở những nơi chúng ta đang đi, đứng, nằm, ngồi, nhưng mà ít khi mình quán chiếu về đó. Bằng tuệ giác của bậc giác ngộ vĩ đại đó, Đức Phật đã tận dụng tất cả các hình ảnh mang tính hiện thực mà hầu như không ai không biết để nói về sự hợp tan trong kiếp người, chẳng khác nào như là bọt bèo trên sông nước. Cái hợp và tan của sa ly tử biệt là đau lòng nhất. Khi con phải khóc cha, cháu phải khóc ông bà, thì vợ khóc chồng, chồng khóc vợ, nhưng mà đau nhất vẫn là cha mẹ tuổi bạc đầu khóc con cháu tuổi còn thơ. Cái vô thường đó hầu như là không chừa một ai. Tất cả những cảnh đau lòng đó đó gợi lên chúng ta về một quy luật mà Đức Phật đã nói trước khi Ngài qua đời: cái gì có hợp, cái đó có tan. Hợp và tan đó là quy luật thôi. Còn trong kiếp nhân sinh này đó, thì ngoài cái tử biệt chia các người sống và kẻ chết về khoảng cách vật lý, khoảng cách tâm lý, thì vợ và chồng sau một thời gian mà đại đa số đó trải qua 5 năm tâm không đầu ý không hợp đó, thì phần lớn nó chọn con đường: đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Nghĩa là cái sự hợp tan đó nó diễn ra đối với phần lớn các cặp hôn nhân đó là đến một vài lần. Chỉ có một thiểu số có phước báo lớn, cuộc tình của họ không bị hợp tan bởi vô thường. Vô thường đây có thể tấn công tạo ra cái chết, có thể tấn công tạo ra sự chia lìa, mà Đức Phật đã nói trong kinh Chuyển Pháp Luân đó, thương yêu mà phải chia ly đó là nỗi đau đoạn trường, đó là đứt ruột. Thực ra đứt ruột chỉ là một cái hình ảnh là vật lý thôi. Mình nhức cái đó, nhưng mà khi may vá lại sau thời gian nó cũng lành. Còn khổ đau đoạn trường của tâm đó, thì nó có cái chất bám víu, nó gần như làm cho chúng ta chịu không nổi, không muốn thừa nhận đó. Mà đang khi cái cuộc ly hợp đó nó đã diễn ra rồi, và tâm lý chúng ta khi mà đầu tư vào một cái cuộc tình nào đó quá nhiều vốn, thì sự hợp tan đó nó làm cho mình không muốn chấp nhận, và tâm tưởng về đặt ra câu hỏi tại sao nó diễn ra như thế, Đang khi đánh giá là chính mình thấy rằng mình không có lỗi hoặc có lỗi, mình thấy này hoặc thấy kia, thì sự thật đó, nó vẫn đã phê bày rằng đó, sự ly tan đó đã diễn ra. Như cái này đó, thầy diễn tả đó bằng một cái cụm từ hợp tan chẳng khác bọt bèo, tức là lấy hai ý từ trong kinh của Đức Phật dạy để đúc kết lại cái hình ảnh vô thường trống vánh mà con người chúng ta phải trôi qua. Có đó rồi lại hoàn không, không phải là nói về cái sự đoạn tuyệt hay là nói về chết là hết. Ở đây là chúng ta lấy một cái hệ quy chiếu thời gian của từng cái sự vật, sự việc cụ thể. Mình là vừa có một cái nguồn tài sản, biến động của thị trường chứng khoán, có người trắng tay, tỷ phú Elon Musk mới chưa đầy vài tháng vừa qua được công bố là giàu nhất thế giới. Biến động của chứng khoán là ông mất đi một khoản tiền khá lớn và bây giờ tuột xuống danh sách đó, chỉ là người đứng thứ hai thôi. Thì cái có đó hoàn không đó, nó có nhiều cái cấp độ để chúng ta hiểu. Có thể đang rất là giàu xuống còn lại khá, đang rất khá xuống còn trung bình, đang trung bình đó là không còn gì hết, hoặc là đang rất giàu xuống không còn gì hết. Thì cái sự thay đổi của lỡ và bòi, bòi và lỡ trong tình huống này, nó làm cho chúng ta rất chua xót. Hai ảnh dụ kéo theo sau của đoạn này đó là như mây bay và như lục bình trôi. Mây bay thì nó do tác động của gió, và khi mà gió tác động thật là mạnh thì cái vần mây tạo ra cái hình ảnh gì đó mà chúng ta thích, không đứng lại một chỗ, cho nên nó vẫn tiếp tục lững lờ trôi và bay đi theo gió, bay thật xa, bay mất hút khỏi tầm nhìn của mình, mặc dù nó vẫn còn trong thế giới của chính nó. Nhưng đối với chúng ta, trong một hệ quy chiếu của tình cảm, của tình thân, của mối quan hệ gia đình đó, chẳng lưu giữ được gì. Và lời gợi ý của đoạn thơ nhạc này á, đó là tham chấp sở hữu làm chi. Thì dĩ nhiên là để có được gia tài sự nghiệp á, ngoài nỗ lực kiên trì không bỏ cuộc nói chừng đó, chúng ta phải là người rất thông minh về IQ, rất linh hoạt về EQ. Mà cái chỉ số EQ đó được chứng minh bởi các nhà tâm lý học của Mỹ đó, là yếu tố quyết định sự thành công trong lập nghiệp, chứ không phải là IQ, Emotional Intelligence Quotient, tức là chỉ số thông minh cảm xúc. Quyết định bởi vì cái đó nó làm cho chúng ta nhạy cảm trước các diễn tiến của sự vật, làm cho chúng ta có thể quyết định nhanh với chủ trương đúng, nắm lấy cơ hội, đầu tư quyết liệt và dẫn đến các thành công. Cho nên người có chỉ số thông minh cảm xúc cao không cần phải học rộng, bằng cấp cao, vẫn có thể giàu sang phú quý và có chỗ đứng trong xã hội. Nhưng rồi đó, tất cả những gì chúng ta nỗ lực làm ra đó, về phương diện pháp lý và dân sự đó, nó thuộc về mình. Tính sở hữu đó không thể bị phủ định và được luật pháp bảo hộ, cho nên ai đánh cắp cái sở hữu đó, bị luật pháp là phát hiện và xét xử trong một cái phiên tòa, có thể ở tù vài năm, 15 năm hay là vài chục năm, thậm chí là chung thân. Về phương diện nhận thức và cảm xúc, khi những cái thay đổi từ là cái sở hữu chúng ta rồi nó rời khỏi chúng ta, thì việc tham chấp vào tính sở hữu đó, đó sẽ là một nỗi đau khôn tả. Cái tham chấp của tâm lý đó, nó có chất bám dính và mình không biết là tháo mở từ đâu. người là sống cảm xúc nhiều đó, thì cái sự tham dính đó nó càng dây dẳng bất tận hơn. Và vấn đề còn lại đó là gì? Chúng ta phải nhớ tham chấp sở hữu làm gì, nghĩa là vẫn nỗ lực làm tất cả, sở hữu được rất nhiều thứ, nó được xem như là thành quả của sự lập nghiệp và là cái phước ở phương diện hiện tiền. Nhưng rồi đó, về phương diện nhận thức và tâm lý, chúng ta phải tách ly đạo. Nhưng mà dưới dính vào đó thì khổ muôn trùng. Điều 2, trắng tay phúc lìa đời. Tóc còn đen nay đã trắng phao bạc màu, thân béo dần bệnh tật ngày một tăng cao, kiếp lên đên chập chờn như một lữ khách, phúc lìa đời mới nhận ra mình trắng tay. Ở đây thầy dựa vào tư tưởng Phật dạy trong các kinh nhằm nhắc nhở lẫn nhau về nguyên lý vô thường diễn ra đối với mọi người, bao gồm Đức Phật. Bây giờ chúng ta cứ thử đánh giá đó. Tôi cứ bây giờ, ví dụ như ở U40, U50 và U60 trở lên, rất khác với tôi của thời điểm U20, U30. Thì đó là cái thời vàng son nhất của một kiếp người. Và nó tùy theo sức khỏe thể chất của mỗi người, rồi cái gen di truyền trong mỗi dòng tộc, tuổi tác ngày càng gia tăng kéo theo những thay đổi về nhận diện sinh học trên cơ thể. Ví dụ như thầy năm nay 52 tuổi, thì nhiều Phật tử ở xa tới đó, thầy Phật tử trẻ quá. Đó là vì họ nhìn thấy thầy lúc mới cạo đầu vào có những ngày rằm mùng một. Một tháng thì thầy cạo đến 6 lần, 6 lần có khi 7 lần. Thì thời điểm nào mà quý vị nhìn thấy thầy mới vừa cạo đầu á, thì tự động mình thấy trẻ ra. Thì đó là cái dấu hiệu chung của các tu sĩ. Còn có nhiều thầy, nhiều sư cô có nước da bóng láng luôn, cạo đầu cái phía trên đây nó láng bóng lên, khi mà ánh sáng dọi vào nó tạo ra cái tính dạng hoang thì còn thấy trẻ nữa. Còn nếu như thầy không cạo đầu một tháng thì tóc mà lúng phúng ra khoảng chừng 1 cm, quý vị sẽ thấy là gì, 1/3 đầu của thầy đã bạc à. Và nếu để tóc ở cái dạng 1 cm đó thì quý vị nhìn thầy Nhật Từ, ồ sao thầy Nhật Từ già sớm quá. Đó là tính tương đối. Dựa vào từng hệ quy chiếu, và hệ quy chiếu đây là gì? Sự mọc và độ dài của tóc thôi. Cho nên khi quý vị để tóc dài ra nha, thì nó là khác. Còn để tóc lởm chởm nó là khác, mà để cạo sạch nó sẽ khác. Nó có những cái hệ quy chiếu nhìn để thấy già hơn hoặc trẻ hơn. Mà có nhiều cụ già muốn vượt qua cái già, tóc bạc phơ hết rồi nhưng mà nhuộm đeo đèn nhánh luôn, tự nhiên thấy tuổi trẻ trung hơn. Còn Đức Phật thì vẫn nói là cái già đó thì nó bắt đầu từ mái tóc. Nó rất là cụ thể, và hình ảnh đó chúng ta thấy nó rõ lắm và không thể phủ định được, ngoại trừ một số người có những bệnh lý ngoại lệ thôi. Chứ còn ở tuổi U50 trở lên là bắt đầu tóc có những sợi bạc rồi. Còn thầy năm nay 52 thì được gọi là U60 nha. U60 thì dĩ nhiên là cái tỷ lệ tóc bạc nó sẽ nhào hơn nha. Về cơ thể học thì cứ sau một thập niên từ U40 trở đi đó, cơ thể chúng ta bắt đầu tăng cân dư ký. Đó là cái quy luật đó, bởi vì tuổi nó càng có đó thì công việc nó càng nhiều, vận động càng ít, thời gian chăm sóc sức khỏe thể chất của mình đó, nó không được bao nhiêu. Cho nên từ đó nó làm cho chúng ta dễ tăng cân. Rồi thời trẻ trung á, mình làm lăn xả để kiếm tiền. Nhưng mà ở cái tuổi bắt đầu thành đạt rồi đó, thì chúng ta có quá nhiều tiền để hưởng thụ. Và cái hưởng thụ đó nếu mất kiểm soát, không để ý, thì tự động nó tăng cái số ký lên. Đó là chuyện bình thường thôi. Thầy nhớ thì từ cái tuổi mà 40 trở xuống á, thì thầy chỉ có nhiều 42 ký. Tức là 40 đến 42 ký thôi. Nhưng mà bây giờ là 50 ký rồi. Nó nhảy vụt lên một cái là 8 ký thôi. Nhưng mà thường chiều cao đó, nó có cái cách để tính thế này. Đối với một người nam thì đo chiều cao bằng cm trừ cho 110 thì bằng với số ký. Ví dụ anh nào đó cao 1m70 thì số ký chuẩn của cậu ấy là 60 ký ha quý vị. Còn phụ nữ á, thì chúng ta phải trừ đi 120. Cao 1m6 thì khoảng chừng xin lỗi, thầy nói lộn. Người nam á, thì trừ đi 100 cm, người nữ thì trừ đi 110. Ví dụ cao 1m6 thì tiêu chuẩn á, trọng lượng của người nữ đó là 50 ký, người nam thì 60 ký. Chứ ta cứ lấy cái chuẩn đó là không có bị kiệt sức, hoặc là quá ốm, hoặc là dư ký. Đó là cái chuẩn để tự đánh giá. Thầy cao 1 thước 5, thầy 50 ký, ok, vẫn ok. Nhưng mà so với 10 năm trước đây đó là thầy đã tăng lên hết 10 ký rồi. Nó dư ra hết 10 ký rồi. Mỗi người tự đánh giá lại thì phần lớn đều tăng cân chứ không có giảm cân, phải không ạ? Và cái đó cũng là dấu hiệu của tuổi già. Chứ đừng có tự nghĩ đến 70-80 tuổi mới già. Chúng ta bị già, bị lão hóa từ từ trên cơ thể, ở làn da, rồi sự khỏe mạnh, cường tráng nó không còn như là ngày xưa nữa. Và kéo theo đó là gì? Bệnh tật ngày một tăng cao nếu không có tập luyện. Đặt cái bối cảnh của sự vô thường đó, nó diễn ra với chúng ta và mọi người xung quanh, thì thầy đưa ra hình ảnh là gì? Như một lữ khách chập chờn lên lên đó, trên một cái cuộc hành trình. Nếu chúng ta lấy chiếc thuyền Titanic làm quy chiếu mà mình là một lữ khách trên đó, đó thì mình thấy chiếc thuyền là to quá, hàng ngàn người, có vũ trường, có nhà hàng, có rạp chiếu phim, có các phòng ở, có hồ tắm, có sân đánh, có sân chơi, quá to. Bởi vì chúng ta lấy mình là một cơ thể nhỏ bé làm hệ quy chiếu, đối chiếu với một cái gì đó nó lớn hơn thì chúng ta thấy là mình nhỏ bé lắm. Nhưng mà giờ chúng ta rời ra khỏi chiếc thuyền đó, có mặt ở trên bầu trời bằng một chiếc trực thăng đi, nhìn xuống đại dương mênh mông, không có ngần mé, trên trời xanh, dưới biển xanh, hai mặt xanh tiếp giáp nhau, làm cuộc đời thấy mong manh. Thì lúc đó quý vị sẽ nhận ra rằng đó là cái kiếp lữ hành của chính mình đó, nó giống như là một cái con thuyền, một điểm chấm rất nhỏ ở trên mặt đại dương thôi. Ai đã từng bay và nhìn xuống bên dưới thấy cái gì nó cũng nhỏ. Và khi chúng ta quan sát từ một cái góc nhìn nào đó, nhìn thấy các chiếc máy bay đang trở về phi trường để đáp xuống đó, nó là gì? Một cái con mối, một cái con phù du rất nhỏ thôi trên bầu trời bao la. Và từ cái việc đối chiếu đó đó, chúng ta tự nhắc lại chính mình ngay phút lìa đời. Dĩ nhiên là lúc mà mình chết thì mình không thấy được cái đó nha. Thấy xong rồi cái mình cũng đã chết rồi. Cứ quan sát người thân chúng ta chết. Chân lý mà chúng ta nhận ra theo lời Phật dạy là gì? Mình phải ra đi trong trắng tay thôi, như là không ai mang theo được cái gì hết. Dĩ nhiên là lúc người ra đi đó, trên cơ thể vẫn có ít nhất là một bộ quần áo. Rồi bộ quần áo đó cũng đâu mang theo được đâu. Khi thiêu, sau 4 tiếng đồng hồ tất cả mọi điều cháy hết. Nên thầy thường khuyên các Phật tử lúc tẳng liệm người thân đừng đặt quần áo quá nhiều, một bộ là đã đủ rồi. Vì có ai sử dụng được các quần áo đó đâu, lấy quần áo đó tặng cho người nghèo giá trị hơn rất là nhiều. Đó là một hình thức chuyển thể cái hình thức vật chất mà chúng ta có thể sờ mó và thấy được, trở thành một cái tài khoản công đức. Có người thì để thêm ảnh Phật vô, để thêm sâu chuỗi vô, để thêm quyển kinh vô để làm gì? Mục đích là để nhắc cho người ra đi, không cần thiết. Sâu chuỗi thì có thể được, ảnh Phật thì không nên. Áo tràng thì có thể được, giống như một hình thức để nhắc nhở, một cái kỷ niệm Phật đó vừa ra đi. Còn tất cả các vật dụng của người mất đó đừng để vào trong linh cữu. Người Ấn Độ trong suốt 5.000 năm lịch sử qua thì không có văn hóa công thọ, tức là dịch vụ mai táng đó, họ không có sử dụng đó. Khi chết trong vòng 8 tiếng, phần lớn là vài ba tiếng thôi, đặt thi thể trên hai cái thanh tre với một vài cái tấm vải rất là sơ sài, đưa đến nơi gần, tức là bờ sông gần với căn nhà nhất. Khoảng 1/3 khối gỗ được dàn dựng lên thành làm quả thiêu, tẩm với xăng dầu vào. Người thân, cụ thể là người nam đại diện gia đình, châm lửa và tiếng đồng hồ sau đó thì toàn bộ tro cốt đó thả xuống với dòng sông, khép lại một kiếp người. Họ quan trọng cái sống nhưng họ không quan trọng cái chết. Thì cái chết đó họ làm rất là đơn giản, và như thế đó, nó làm cho chúng ta ít bị liếng tuyết và chấp nhất lắm. Và nó cũng phản ánh được cái triết lý là gì, đó là trắng tay trong phút ra đi thôi. Thì trong các nghi thức gồm hơn 30 do thầy soạn dịch đó, thì sau cái phần bát nhã tâm kinh như một mặc định tại các chùa đại thừa đó, thì thầy đều có cái bài quán chiếu về cái quy luật sanh già bệnh và chết. Sau đó thầy trích một cái đoạn kinh khác và dịch lại, nói về cái gánh nghiệp ba sinh, là tổng thể nghiệp mà chúng ta tạo trong một kiếp người, nó có cái tương tác với kiếp quá khứ và nó lại tiếp nối cho là cái phước hoặc là tội của chúng ta trong cái tương lai. Chúng ta không có mang theo bất cứ một cái gì được ngoài tổng thể gánh nghiệp ba sinh đó. Ba sinh đấy là ba đời: đời quá khứ, đời hiện tại và đời tương lai. Thì thầy là người rất mạnh dạn ráp nói hai đoạn kinh ở hai cái bài kinh khác nhau, trở thành là một cái bài để chúng ta đọc. Và đọc như vậy đó, nó mới giúp cho mình thấy rõ được, không phải là trong cái kiếp vô thường ở phút liền đời, không phải là mình không còn gì hết, như là chủ nghĩa duy vật chết là hết, chúng ta còn lại rất nhiều thứ giá trị tinh thần, bao gồm các giá trị tinh thần tích cực, đó là phước, và các giá trị tinh thần tiêu cực, đó là nghiệp xấu. Không ai có thể khước từ được, dù chúng ta có xua đuổi nó đi nữa, nó vẫn trung thành như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Điều 3, nối tiếp tử sinh. Mấy mươi năm thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới mạnh lành nay đành rời bỏ trần gian, xa người thân khổ đau thương tiếc ngậm ngùi, kiếp phù du vô thường nối tiếp tử sinh. Trường hợp của Hương Linh Nguyễn Vũ Tư, pháp danh Ngộ Tệ Phúc, 84 năm du lịch trong cõi hồng trần này, thì đã sống được ở cái tuổi U90, quả là một phước duyên hiếm có. Đức Phật của chúng ta đó đã dừng lại kiếp phù du này ở tuổi 80. Nhưng mà nếu lấy hệ quy chiếu cái tuổi thọ của thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đó, thì Đức Phật vẫn hơn những người thọ bình thường trung bình 25 đến 30 tuổi, vì tuổi thọ lúc đó khoảng 50 đến 55 thôi. Còn tuổi thọ trung bình ngày hôm nay đó, đó là 70. Bác Nguyễn Vũ Từ đã vượt khỏi cái ngưỡng trung bình đó đến 14 năm. Đó là một phước duyên cho gia đình. Là con cháu thì ai cũng muốn cha mẹ mình sống 100 tuổi. Một cái mức kỳ vọng mà không có bao nhiêu người đạt được ở trong cõi đời này. Ngay cả các bậc cao tăng, là tăng thống, chủ tịch giáo hội ở nhiều quốc gia, hiếm có vị nào sống được tới 100. Đức Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ năm nay 96 tuổi, còn khỏe mạnh, minh mẫn, sáng suốt, có thể thuyết pháp được, giảng kinh được. Thế đó là một hiện tượng rất ngoại lệ, cũng không có bao nhiêu các bậc cao tăng như thế tại Việt Nam hiện nay. Chúng ta còn khoảng chừng hơn 10 vị, từ 90 cho đến 95, 96 tuổi. Đó là rất quý trong một kiếp người. Còn các bậc tân thống của Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia đó, đạt được cái ngưỡng 90 cũng rất là hiếm hoi. Như rồi, dù cái thời gian đó là rất dài, dài bằng gấp 2, thậm chí là bằng gấp 3 với những người kém may mắn, gọi là ra đi ở tuổi yếu thọ, hay là mới gần được cái tuổi thọ là đã kết thúc rồi, thì chúng ta thấy là kiếp người đó rất là trôi nhanh. Nhìn lại một cái thấy nó là bao nhiêu năm rồi. Thì thầy về Việt Nam là năm 2002, sau 7 năm rưỡi ở Ấn Độ. Suy đi tính lại đó là nhiêu? 19 năm. So với Đức Phật hoàn truyền chân lý suốt 45 năm đó, là thầy gần được một phân nửa trong số đó rồi. Nhưng mà đánh giá là chính mình đó, mình thấy là có rất nhiều việc mình làm được, nhưng mà có rất nhiều việc vẫn chưa làm được. Mỗi người có tự đánh giá, cái 10 năm trôi qua, 20 năm trôi qua, nó rất là nhanh. Tưởng chừng như là một phút chốc thôi, một thoáng chốc thôi. Và từ đó đó, đánh giá vào hệ sức khỏe của thân, tôi sẽ thấy là mới mạnh, bây giờ lìa bỏ khỏi trần gian. Thì rất nhiều người bị đột tử, mạnh cùi cụi, khỏe bình thường trước đó một tiếng đồng hồ thôi, nghẹn máu, tăng sông cao. Chỉ cần trước đó có thể là đi quá nhiều, chạy quá nhiều, hay là làm quá nhiều, hoặc là uống một ly cà phê đậm, trà đậm, hay là rượu bia, sự đột tử đã kết thúc mạng sống này. Thì trong những trường hợp như vậy đó, thì cái nỗi khổ niềm đau của người thân nó dâng cao dữ lắm, tại vì ta không muốn nhìn đó là sự thật. Còn những người chết ở cái tuổi già, khi nghiệp và tuổi thọ đã cùng hết một lúc đó, thì cái tình trạng đó mình nhìn thấy từ năm này, tháng này, ngày này, nó cứ kéo dài ra. Rồi một ngày đó, chúng ta chăm sóc 3 lần cơm ăn, rồi thay quần áo. Có những người già làm cha mẹ ông bà của mình đó là xoắn trên cơ thể, và không có thể tự khả năng kiểm soát được, thì thần kinh bắt đầu bị trục trặc, nhũng não. Và chúng ta là người thay quần áo, rồi giặt giũ, tất cả những mùi xú uế tanh hôi đó, nó làm cho chúng ta đôi lúc còn nhàm chán nữa, sợ hãi nữa. Thì cái việc mà chết đối với người già như vậy, chúng ta thấy nó rất là bình thường. Thì dù là chết thọ hay là chết độc tử, thì cái việc mà rời bỏ khỏi trần gian đó đều để lại cho chúng ta những sự ngậm ngùi tiếc thương vô hạn. Ngoài trừ chúng ta không có tin người thôi, chúng ta cầu cho người thân của mình mau ra đi. Thì làm chủ trì chùa Giác Ngộ từ năm 92 đó, nó thú thật với vị, thì gặp và tiếp xúc rất nhiều các thành phần xã hội khác nhau. Cũng có những người con á, họ thật tình đến độ mình cũng không thể chấp nhận được. Họ tới chùa á, đưa ra một cái điều kiện, mặc dù lúc đó họ đến giống như một sự thỉnh cầu, nhưng mà giống như điều kiện vậy đó. Thầy ơi, có cách nào thầy làm lễ cho cha của con chết sớm được không? Có người đó là thầy làm lễ làm sao cho bà của con ra đi được không? Thì cũng có những cái lý do họ đưa ra đó, thì nghe cái vẻ rất là logic, mà không chấp nhận được. Thì hỏi tại sao mà muốn cha mình, mẹ mình mất sớm, mất đi. Thì nói là bị bán thân bất tội. Con chăm sóc cho cha của con 10 năm rồi, bỏ luôn cả công ăn việc làm. Con người thì 3 năm, 2 năm, mà ngày nào tình trạng gần như là thần kinh thực vật, hoặc là không thể nào tự có thể chăm sóc được chính mình, thì người thân phải lo toan hết tất cả mọi thứ. Cái áp lực đó nó làm cho người ta mòn mỏi sức khỏe, mệt mỏi, chán ngán, và muốn rằng là thôi khép lại bằng một cái lý do có vẻ rất là logic, để cho cha mình, mẹ mình không phải bị khổ đau trên cơ thể vật lý này. Thực ra đó chỉ là lời biện hộ thôi. Về phương diện quan hệ huyết thống đó, thì dĩ nhiên là trong gia đình không phải người con nào cũng có được lòng hiếu thảo lo cho cha mẹ mình ngang nhau. Có những người con đó bạc bẽo đến độ cha mẹ thương dữ lắm, nhất là đứa con trai duy nhất. Và trong cái văn hóa miền Bắc, văn hóa miền Trung hay văn hóa của người Hoa, trọng nam khinh nữ đó, ở trong một số gia đình chứ không dám nói tất cả, thì dầu cho đứa con gái đó có hiếu thảo lo lắng chăm sóc hết lòng cỡ nào đi nữa đó, thì cái tình thương của cha mẹ đó vẫn dành cho đứa con trai. Là cái đứa con trai đó chẳng ngó ngàng gì đến ông bà, sống rất là bạc tình. Đó, cái đó thì ta gọi là nợ ân tình. Thì trong một cái trừ mực nhân quả nào đó đó, thì đứa con đó ở kiếp trước đó, làm rất là nhiều việc phước cho ông bà này, và ở trong kiếp này trở thành cha mẹ để chu lo lại, chăm sóc lại, giống như một phần nào đó có cái việc trả trả nghiệp từ một cái ân đức ân nghĩa nào đó trong kiếp quá khứ. Cho nên cái người đó gần như không quan tâm gì hết, không lo lắng gì hết, mà cha mẹ vẫn cứ thương thôi. Thậm chí có những người con rất hư đốn mà cha mẹ cũng không bỏ được. Còn đang thì có rất nhiều người hiếu thảo với cha mẹ, mà cha mẹ cứ hắt hủi, không quan tâm, không lo. Tất cả cái gì đó là đổ dồn cho cái đứa con, mà thì tạo gọi là giống như là bị mất nghiệp, mất nợ. Thì như vậy, việc quan hệ có hiếu kính hay không có yêu kính, thì dầu cho người thân chúng ta bán thân bất tội, thần kinh thực vật, thì công việc mà chúng ta phải làm gì? Làm tất cả những gì tốt nhất có thể, cố gắng. Nhất là ở tuổi mà 70 ngoài, thì dầu là như thế thì chúng ta vẫn thấy đó là cái phước của một kiếp người có tuổi thọ. Nhưng mà trong tuổi thọ đó có sức khỏe không, đó là một vấn đề khác. Sống thọ trong sức khỏe là quá đại phúc, còn sống thọ trong bệnh tật đó, cũng đừng vì thế mà phủ định cái quả phúc của tuổi thọ. Hai vấn đề này nó khác nhau quý vị nha. Do đó chúng ta phải thừa nhận người thân ở tuổi già của chúng ta là có phúc của tuổi thọ, nhưng mà chưa có phúc về sức khỏe ở tuổi già. Cho nên cố gắng làm, và đừng khởi lên tâm niệm là làm thế nào để cho người thân đó được chết, mình được khỏe tay. Mình đâu phải muốn người đó chết là người đó chết, nghiệp quyết định người đó tiếp tục sống hay là sẽ phải chết. Tổng thể nghiệp về mạng sống của những kiếp trước và của kiếp này. Cho nên trong cái kiếp phù du, đối diện trước già, bệnh và chết đó, thì Đức Phật đã dạy chúng ta hàng trăm lần ở trong các bài kinh Bali, A Hàm và Đại Thừa, đó là tiếp đối tử sinh, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Về phương diện này thì thầy thường lấy cái hình ảnh của một vòng tròn để nói về sự sống. Vòng tròn này được Đức Phật khắc họa bằng 12 mắt xích, chia làm ba kiếp, quá khứ, hiện tại và vị lạc. Vậy là một vòng tròn á, chúng ta sẽ hình dung là gì? Nó không có một cái điểm bắt đầu, còn đường thẳng á, luôn luôn nó có người bắt đầu. À, bắt đầu của con đường nằm ở chỗ nào và kết thúc của con đường ở cái chỗ mà nó cần đưa đến. Thấy rõ được sự tiếp nối trong tử rồi lại sinh, chúng ta ít nhất có một cái nguồn an ủi rằng là mình không mất hẳn người thân của mình. Trong trường hợp này đó, thì qua phước và các anh chị em trong gia đình cũng như các cháu sẽ không phải quá khổ đau rằng là mình mất hẳn đi cha ông khả kính. Chúng ta sẽ gặp lại người thân dưới một hình thức khác, có thể sanh ra ở trong gia đình của bà con, hoặc là một gia đình làng xóm, hoặc một gia đình khác. Thì ở kiếp nào thì người tái sanh phải đóng vai của kiếp đó mà thôi. Điều 4, cầu nguyện siêu sinh. Lặng nhìn mây bay, thấy đề vô thường, không còn sầu bi, hướng về pháp Phật, cầu nguyện siêu sanh. Quán nhìn thân này không phải là tôi, không phải của tôi, hít thở chánh niệm, khổ đau liền tan. Thì cái khổ thời nhạc này đó là điệp khúc, là tiết tấu đó thay đổi để nó giúp cho chúng ta dễ nhận ra được cái vô thường đó. Nó cũng như là những cái nhịp, nó như là những cái cung bậc tình tự tâm lý nó diễn ra trong kiếp người của mình. Rồi giờ hoàn toàn gần như là nó ngoài ý muốn chủ quan của chúng ta. Và trong nỗi đau của tử biệt đó, thì chúng ta lặng thinh nhiều, buồn bã nhiều, có người bỏ ăn mất ngủ. Nhưng mà là người tu học Phật đó, thì chúng ta biết phơi quề quay về để nhìn vào bên trong bản chất của cuộc sống này, bản chất của cuộc tử sinh này, để chúng ta nhận ra được rằng hễ đã cái gì có sinh, cái đó là vô thường. Hễ cái gì được điều kiện hóa, cái đó phải biến dịch với thời gian. Và nhận thức này nó giúp cho chúng ta đạt được cái việc làm chủ cảm xúc, đó là không còn sầu bi nữa. Cho nên tập trung hướng về Phật Pháp, chọn một ngôi chùa hoặc nhiều ngôi chùa nào đó để chúng ta nhờ các thầy, các sư cô, bạn đồng tu và thân bằng quyến thuộc của mình đó, làm lễ cầu siêu. Lễ cầu siêu đối với một người ra đi đó thì đã bắt đầu từ lễ tản liệm, rồi sau đó tụng kinh mỗi đêm, rồi đến ngày đưa quan tài về nơi quả thiêu, hay là thổ tán đặt dưới lòng đất, thì tất cả người thân phải lắng nghe sự hướng dẫn của tăng ni trong chùa, đó là giúp cho hương linh siêu thoát. Thì để làm như vậy đó, chúng ta phải bỏ quên đi tất cả những cái câu cảm thán từ như là một sự tiếc nói và đánh giá giá trị cao của người đã đi, nhưng mà lại vô tình đó, nó tạo ra những cái ràng buộc về cảm xúc. Ví dụ như là vợ mà khóc chồng nó, trời anh đi rồi, mẹ con em sống với ai, mẹ con em sẽ được ai lo đó. Thì những cái câu mà than thở não đề đó đó, nó có lợi ích gì, cũng không làm cho người chết sống lại được. Nhưng mà trong trường hợp mà người chết chưa ra đi được đó, thì cái tính trách nhiệm và cái tình thương yêu tạo ra dây xiềng xích của sự là dướng mắt. Do đó vượt lên trên các cảm xúc đó, chúng ta phải giúp cho người ra đi nhận được rằng bây giờ hướng tâm về Phật Pháp là yếu tố quan trọng nhất, và công việc của người chết phải làm là gì? Tái sinh. Vì trong khổ đau chỉ có những người tu học Phật đó mới có thể mạnh mẽ làm được việc đó. Còn mà không khéo, chúng ta sẽ trở nên ích kỷ. Chúng ta không phải là thương tiếc người đã đi, mà là thương tiếc chính mình. Người đó ra đi rồi, ai lo cho mình đây? ai sống với mình đây, mình vẫn lấy mình làm hệ quy chiếu thôi. Đây cái hệ quy chiếu của cái quan hệ pháp lý trong tương quan vợ và chồng, cha mẹ một con cái một người thôi, chúng ta đã khép lại rồi. Hãy để cho người đó giống như là một con chim rời khỏi cái tổ ấm đó mà ra đi. Thì trong các nghi thức cúng cơm tại các chùa Bắc Tông đó, nó có một cái bài bằng chữ Hán. Tiếc là vì bằng chữ Hán cho nên là Phật tử đọc nghe các thầy tụng thì mình không hiểu gì. Nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, đại hạn lâm thời hay là đại hạn lai thời các tự phi. Cái cuộc sống của con người cũng giống như là đàn chim cùng tá túc ở trong một cái ổ. Ví dụ chim mẹ và những chim con, rồi chim vợ và chim chồng cùng một cái ổ lớn lớn nào đó nha. Đại hạn hoặc là đại nạn chi thời, khi mà cái chết đến hay là cái tai nạn lớn nó ập đến một cái đó, các tự phi, mạnh con nào nấy bay thôi. Thì cái tình cảnh đó mình có cảm giác rất là chua xót. Tại sao chim mẹ không là ôm lấy con chim con bay đi, con muốn con không làm được. Tại sao con chim cha không cổng các con chim tròn để bay đi, việc đó không thể làm được. Trong tình huống này ai còn sống được, sống được cứ tiếp tục sống, còn người nào ra đi thì cũng phải để họ ra đi thôi. Cái cảnh tượng đó nó làm cho chúng ta phải nhận thức rõ vô thường là như thế. Và trong cái cõi luân hồi này cũng vậy, kiếp phù du này cũng thế, là khi vô thường người chết đó phải ra đi, và người thân phải chấp nhận, đừng có níu kéo, ghì kéo họ lại. Hãy tiễn đưa, hãy giúp cho họ được ra đi nhanh chóng. Cho nên tất cả chúng ta cần phải làm gì? Tâm niệm rằng mọi việc của gian dở của anh hay là của em, của cha, của mẹ, tất cả những người còn lại sẽ làm, thậm chí có thể làm tốt hơn. Thì cái tâm niệm đó nó giúp cho người ra đi nó không còn bị quyến luyến nữa. Và đối với bản thân của người đang chuẩn bị ra đi, gọi là tiến trình ra đi đang khi xảy ra, và người thân với vai trò là người tiếc nuối đó, cũng phải nhận ra được cái quy luật mà Đức Phật đã dạy hàng trăm lần trong kinh Tương Ưng. Và cụ thể nhất, sâu sắc nhất vẫn là kinh Vô Ngã Tướng. Thân thể này, thi thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Thì đây là ba mệnh đề vô ngã hóa mọi chấp nhất của chúng ta về tương quan hai chiều hoặc là tương quan sở hữu trong đời. Thì nó có ba vế mà mình cần phải nhận ra. Thứ nhất là đối với người chết đó, thì phải tâm niệm là thi thể này không phải là tôi, tức là không có đánh đồng một phần của sự sống là tất cả của những gì được tạm gọi là tôi này. Vì cái gọi là tôi này nó gồm có hai hình thái. Thứ nhất á, là vật chất, gồm có đất nước lưới gió lửa tạo thành thân. Và thứ hai là tâm, gồm có bốn phương diện cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Đánh giá một cái tổng thể đó với một bộ phận đó là một sai lầm. Cũng giống như là chúng ta đánh giá là chiếc xe bằng với cái bánh xe, bằng với cái cầm xe, bằng với cái gọng xe, bằng với cái tay lại. Đó là những bộ phận không thể được đánh đồng thành cái khái niệm của một chiếc xe được. Mà đề thứ hai, cái này không phải là tự gã của tôi. Tự gã ở đây đó được hiểu bằng nhiều ngữ cảnh tương đương. Thì đối với người Việt Nam, Trung Quốc thì ta xem đó là gì? Linh hồn hay là thần hồn hay là hương hồn. Gần đây đó thì các chùa Bắc Tông ở Việt Nam, Trung Quốc gọi đó là hương linh. Thì thực ra thì Đức Phật chưa bao giờ dùng cái chữ hương linh, hương hồn, hương linh hay là phách, vía, hồn, vân vân. Thì cái đó đó thường bị chúng ta đánh giá là tổng thể của tôi. Thì Đức Phật mới thường dạy là cái này không phải là tự ngã của tôi, cái tâm thức đó. Tâm thức là một bộ phận, nó tương quan với cái thân thể khi còn sống để tạo ra sự sống của một con người. Như vậy đánh đồng toàn bộ cái được gọi là tôi này với cái tâm thức đó cũng là một sai lầm, là tương tự hay là mang tính đối lập. Thì trong cái trường hợp đầu á, nó gần giống với cái chủ nghĩa duy vật, cái cho toàn bộ sự sống này là vật chất. Còn cái mệnh đề thứ hai để phủ định cái thói quen mà ta được gọi là duy tâm, để cho toàn bộ sự sống này nó bắt nguồn từ tâm và tâm là tất cả. Đó là hai cái quan điểm đối lập nhau, chấp bắt nhau, và Đức Phật đã dạy chúng ta thoát ra khỏi cái hai cái quan điểm sai lầm đó. Và vấn đề thứ ba đó, cái này không phải là sở hữu của tôi, cái này cực kỳ khó. Là bởi vì ngôn ngữ như một mặc định, tính pháp lý, tính dân sự, tính xã hội, tính trách nhiệm, tính tương quan. Chúng ta đã quen với các cái điểm sở hữu đó rồi, nhà của tôi, áo của tôi, mặt mũi của tôi, thân thể của tôi, tất cả những cái gì liên hệ chúng ta đều là của tôi cả, và pháp luật bảo hộ cho việc đó. Cho nên chúng ta đã làm quen và dính cảm xúc vào các cái tính sở hữu đó, và để thoát ra khỏi trong cái tiến trình sanh tử vốn có nhiều rủi ro chấp mắc này đó, thì chúng ta phải nhớ nằm lòng câu đó của Đức Phật: cái này không phải là sở hữu của tôi, về phương diện nhận thức và tâm lý. Còn về pháp lý, nó vẫn là sâu của mình, nhà của mình có sổ hồng, đứng tên mình, áo quần của mình mua, có biên lai, mình chính là chủ sở hữu. Nhưng về phương diện tâm lý mà không thoát ra khỏi đó, thì lúc chúng ta mất mát, tổn thất, và khi đối diện với cái chết, chúng ta không bao giờ chấp nhận nó như là một sự thật. Về điều mà chúng ta cần phải làm, chích từ lời Phật dạy, đó là gì? Hít thở chánh niệm, khổ đau liền tan, tức là nhận ra được đó là quy luật, và chúng ta quay trở về chăm sóc lại cuộc sống này, chấp nhận cái sự thật đau lòng đó đã diễn ra hoặc là đang diễn ra. Còn công việc chúng ta là vẫn tiến tới phía trước, chúng ta vẫn phải làm tất cả những trách nhiệm bổn phận của một người đang còn sống. Điều năm, làm tốt trong cõi đi về. Kiếp đổi thai, đêm ngày quán quýt thôi đưa, cõi đi về nghiệp duyên vận chuyển không dừng. Thấy nhân duyên đêm tàn bình minh lại đến, ngộ vô thường cuộc đời không còn khổ đau. Thì cái kiếp vô thường này đó, thầy gọi đó là cái kiếp đổi thai. Cảm xúc làm cho chúng ta đổi thay rất nhiều. Rồi các quyết định mạnh mẽ cũng làm cho chúng ta đổi thay rất nhiều. Và bản chất của sự vật trong chính đó cũng là một tiến trình biến dịch. Không có gì đứng lại một chỗ. Mà người con mắt chúng ta có cảm giác là nhà đang đứng một chỗ, cái bàn cái ghế đang đứng một chỗ, sự vật trong chính đó đang đứng một chỗ. Thực ra là mỗi một sự vật vật lý đó, nó được cấu tạo bởi các phân tử, nguyên tử, lượng tử. Ở trong từng cái lượng tử đó, nó lại được cấu tạo bởi những cái nhỏ hơn chính nó, không phải là chính nó, để tạo ra một cái mà chúng ta gọi là vật A, vật B, vật C, với các mặc định ở trong ngôn ngữ của kiếp phạm. Và đêm ngày đó, thì chúng ta luôn luôn muốn quấn mít với nó, muốn giữ nó, muốn sở hữu riêng cho riêng mình. Rồi đó, nó cứ lẳng lờ trôi, mọi thứ nó phải đi trôi qua thôi. Kiếp đi về hay là cõi đi về, như dân gian Việt Nam nói, như một cái kiếp sống đi trong cuộc đời này rồi quay trở về với cát bụi. Thực ra chúng ta không về với cát bụi, chỉ có thi thể dậy cát bụi, tâm thức này vẫn tiếp tục cuộc hành trình mênh mông, không có điểm dừng. Nghiệp duyên đã thúc đẩy chúng ta tạo ra nghề, rồi nghề đó được tiếp nối bởi chuỗi của các nghiệp. Nghiệp thì có nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp trung tính. Ở phạm vi chất lượng đó thì nghiệp khổ và nghiệp vui, nghiệp thánh và nghiệp phạm. Thì người thông minh đó thì chọn nghiệp vui, còn kẻ thiếu thông minh đó thì toàn chui đầu vào trong các nghiệp bất hạnh. Đó là một sự lựa chọn. Đó là một sự lựa chọn đó, cũng là một kiếp người giống như nhau thôi. Nhưng mà có nhiều người đó, suốt cả mấy chục năm có mặt đó, chẳng làm lợi ích gì cho cha mẹ, vợ chồng, con cái, người thân, bao đời như là chí phèo. Nhưng mà có người đó dấn thân phụng sự ít nước lợi đề, làm tất cả những việc tốt nhất cho nhân sinh, trong đó có chính mình và những người thân. Cho nên trong cái kiếp đổi thai với cái số phận của một cái cõi đi về, thì nghiệp duyên phải làm thế nào diễn ra thêm một cái cách thức ngày càng tốt đẹp hơn. Là chúng ta phải nêu ra được cái lý tưởng sống đó, cái quyết tâm cao cả đó. Và cần phải hiểu rõ mọi thứ trên đời là nhân duyên, khác với tự nhiên nha. Tự nhiên nghĩa là mình phó mặc cuộc đời của mình như chiếc lục bình trôi. Rời đây mai đó, thủy triều lên thì nó tuôn chảy, thủy triều xuống thì vướng kẹt ở bờ. Và gần như nó không có chủ động được, nó không có quyết định được chính đó. Còn chúng ta là con người, không phải là một vật vô tri. Chúng ta bị kẹt ở chỗ này thì tìm phương pháp tháo gỡ. Và chúng ta bị khổ chỗ này, chúng ta nỗ lực để vượt qua. Mắc chỗ này, chúng ta nỗ lực để xây dựng lại. Tất cả có thể chủ động được. Còn người sống theo tùy duyên, cái quan điểm Phật học của Trung Quốc vốn rất là khác xa và không thể bằng được quan điểm của Đức Phật. Đó là tìm thuận duyên, tạo thuận duyên, chứ là chủ động làm ra, chứ không phải là để nhân duyên đến đâu hay đến đó. Cái khác biệt là ở chỗ đó. Và nhờ sống với nhân duyên á, chúng ta sẽ nhận ra được gì? Đêm tàn thì bình minh lại đến. Chúng ta cứ nằm ngủ một đêm đi, trong cái bầu trời đen sịt, không thấy một gì cả, nếu không có ánh sáng do điện quang gây ra, thì hầu như chúng ta chìm ở trong một cái đêm mù tăm tối. Nhưng mà đó cũng là yếu tố để tạo ra cái sự an thần. An thần để cho mình ngủ dễ dàng hơn, ngủ sâu hơn, ngủ ngon hơn. Chứ một số người tới có thói quen là ngủ phải để đèn họ sợ ma. Thì những người đó giấc ngủ không bao giờ sâu được, bởi vì ánh sáng nó tác động đến thần kinh, và thần kinh không thể thư giãn một cách tuyệt đối. Cho nên muốn ngủ thì phải tắt đèn. Và khi đi trên máy bay thì đèn ta đâu tắt, ánh sáng ta vẫn phải để theo quy định quốc tế mà. Thì trong trường hợp đó, quý vị phải mang theo một cái bọc bịt hai con mắt lại. Các cái hãng máy bay mà năm sau luôn luôn ta có cái dụng cụ đó cho những cái chuyến bay xa, và ta nó làm cái bọc mắt này đó bằng màu đen, có cái dây đeo lên, cái mình quàng vô một cái là tự động con mắt mình không nhìn thấy gì hết. Thì lúc đó không muốn còn xem video và chúng ta dễ dàng là chìm vào trong giấc ngủ. Thế mà khi đêm nó vừa kết thúc thì tự động bình minh ló dạng. Thầy đã đi châu Âu mười mấy nước, riêng ở Thụy Sĩ và Thụy Điển thì có dịp thuyết giảng đó. Và trong một cái mùa hè tháng 8 thì lần đầu tiên trong đời thầy đi vào năm 2010, 12 giờ khuya mà ánh mặt trời tại hai nước này nó giống như 1 giờ trưa của Việt Nam. Quý vị có hình dung được không? Và ở hai nước đó mùa hè đó họ chỉ có 2 giờ đồng hồ chìm trong bóng tối thôi, còn 22 giờ là ánh sáng rực chiếu. Đó là gốc quang học, do cái tương quan của nó với mặt trời theo cái quỹ đạo quay rất là đặc biệt thế thôi. Chỉ có nước đó, hai nước đó là duy nhất đêm trong mùa hè chỉ có 2 giờ trong bóng tối thôi, còn bao nhiêu đó là ánh sáng hết. Thì ở những người như thế thì ta rất là dễ bị bắt ngủ, vì ta không có cảm giác đi ngủ, nó sáng rực là sao đi ngủ được. Cho nên dù là ngắn hay là dài, thì khi cuộc đời chúng ta trải qua những cái cung bậc tối tăm đó, khổ đau đó, bất hạnh đó, tượng trưng cho ánh tối, bóng tối đi, thì chúng ta nên nhớ là gì? Đêm tàn thì bình minh lại đến. Nhân duyên nó chập trùng như vậy thôi, chứ không bao giờ là đêm vĩnh viễn hay là ngày vĩnh viễn. Và nhận thức này nó giúp cho chúng ta không cường điệu quá nỗi đau, sự khổ, cảnh bất hạnh, những điều và tình huống chúng ta gọi là bị thách thức, là bị trở ngại trong cuộc đời. Và nhận thức đó nó sẽ giúp cho chúng ta ngộ được vô thường, và từ đó tiếp tục vươn lên. Vô thường nó có hai chiều kích. Vô thường để dẫn đến những mất mát, bi quan hơn, chán chường hơn, tuyệt vọng hơn. Giống như thiên nga, một trong hai con chết, hoặc là con vợ hoặc là con chồng, thì con còn lại đó sẽ bỏ ăn cho đến lúc chết, trong vòng một tháng thôi. Đó là sống chết có nhau. Và con người cũng có rất nhiều người ta sống với cái sự thủy chung không cần thiết đó. Người nào chết chết thì người nào còn sống vẫn tiếp tục sống chứ. Chứ không có nên là cường điệu quá cái chết kia mà nghĩ rằng là khi mất người đó chúng ta mất hết tất cả. Như một cái câu thơ gọi là bí lỗi của Hàn Mặc Tử: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dại khờ. Thì cái lâm ly về cái cuộc tình là khác tôn giáo, Hàn Mặc Tử là người Thi Chúa giáo, yêu Mộng Cầm là một Phật tử, cho nên cái cuộc tình đó là đã không được cả hai gia đình chấp nhận và họ đành phải chia tay. Vì cái sự chia tay đó đó được hiểu là gì? Người đi. Và cái tâm trạng của Hàm Mặc Tử là gì? Một nửa hồn tôi mất là ông ấy như là gần như là choáng váng, sụp đổ, khổ đau, hoàn ngoại, quên ăn, bỏ ngủ, nó còn có nửa cái cõi tâm thôi. Một nửa mất đi rồi, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ, tức là có như không, nó bay đâu ở đâu đó, nó đang ở chỗ này nhưng mà tâm ở chỗ khác, không có chánh niệm nữa. Người tu học Phật thì chúng ta phải đổi lại: người đi một nửa là hồn phơi phới, còn nửa hồn kia giác ngộ hơn. Cái này có phải là quá phũ phàng không? Cha mình chết, mẹ mình chết, mình đã hồn phơi phới, mình cầu giảng sanh Tây Phương cho nó cực lạc hơn, hạnh phúc hơn, không phơi phới thì làm gì? Nhưng mà trong khổ đau mà nó là cầu hay là tiễn đưa về cõi cực lạc thì nó cũng giúp cho chúng ta an ủi một phần nào đó. Nhưng mà nó là để chúc mừng thì người ta chửi vô đầu mình, chửi vô mặt mình. Vì cái dân quá con người ta cứ chấp vào cái khổ thôi, tới đó phải là chìm ở trong khổ, phải là chia buồn. Còn người miền Bắc á, thì còn có cái kịch bản á, khóc khóc mướn. Và những người viết kịch bản này hay lắm: vợ khóc chồng, chồng khóc vợ, cha khóc con khóc cha, rồi cháu khóc bà khóc cháu. Nó có mấy chục cái tình huống, họ thuộc lào hết, họ sống bằng cái nghề đó. Tới đó mà họ nghe mà họ gào thét, họ khóc lóc xong rồi nha, mình hết muốn sống luôn. Cộng với cái giai điệu của cái đàn bầu, đàn cò, nó là thâm thẳm dìu trôi, nó buồn, rã rời tay chân, không muốn làm gì cả. Tới đó là không phù hợp với văn hóa Phật giáo. Nhìn ai tu tịnh độ tông thì đối diện với cái chết đừng có buồn, mà phải là chúc mừng về với cực lạc. Và mỗi người với tư cách là người thân á, chúng ta cũng phải có tâm niệm đó, lo hết tất cả mọi thứ tốt nhất có thể, ngộ cái vô thường đó để cho đời không khổ đau nữa. Chứ phải thương người ra đi thì mình bỏ ăn bỏ ngủ rồi trầm ngâm buồn thiểu, thậm chí là trở thành trầm cảm. Đó là điều nên tránh. Giảng bài trong kiếp phụ du này xin hồi hướng công đức cho cụ ông Nguyễn Vũ Tư, pháp danh Ngộ Tị Phúc, sinh ngày 17 tháng 12 năm 1937 và ra đi lúc 13:20 ngày 29 tháng 11 năm 2020. Và đồng thời mong tất cả các thành viên tăng đoàn thành tâm giúp cho Hương Linh nhận thức vô thường vô ngã, tiêu dao miền cực lạc. Đồng thời hồi hướng công đức cho con cháu trong gia đình gồm Nguyễn Thị Thanh Tú, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thị Thu Yến, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thanh Hằng, các cháu Nguyễn Hoàng Uyên Trương, xin lỗi, Nguyễn Hoàng Uyên Phương, Nguyễn Hoàng Như Phương, Lê Nguyễn Ý Lan, Lê Nguyễn Ý My và Nguyễn Tiến Khôi được năm phước lành.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ, thiền môn hưng thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Âm Đông Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Âm Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phụng sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.